Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6 25 Sau khi giải cấm túc, Tần Y thường xuyên đưa thuốc bổ đến viện của ta, tuy nhiên mỗi lần đều bị hai cung nữ của Hoàng hậu ngăn cản. Hành động khác thường này, cũng không cần ta nhắc nhở, Hoàng hậu đã biết Tần Y muốn động thủ với ta. Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ bảo vệ hài tử trong bụng ngươi. Hoàng hậu còn cố ý tới nói với ta những lời này. Nhưng ta lại không sao cả, bởi vì ta đã sớm đoán được Tần Y muốn làm cái gì, nàng ta căn bản không phải muốn hại hài tử trong bụng ta, người nàng ta muốn đối phó chính là ta. Tuy rằng mỗi lần Tần Y đưa thuốc bổ đều bị hai cung nữ của Hoàng hậu ngăn cản, nhưng sau nhiều lần, hai cung nữ kia cũng bắt đầu cảm thấy Tần Y thật sự thay đổi. Trong cung cũng bắt đầu truyền bá một tin tức, Tần Mỹ Nhân đem tình thương của mẫu thân đối với tiểu hoàng tử đã mất sớm đặt lên người đứa nhỏ trong bụng Giao Tiệp Dư, cho nên mới có thể ngày ngày đưa thuốc bổ. Cho dù Giao Tiệp Dư từ chối, nàng cũng mặc kệ mưa mặc gió. Tin tức này ngay từ thời điểm truyền ra ta đã biết, trong lòng ta cười lạnh không thôi, ta biết Hoàng hậu sẽ tự xử lý. Quả nhiên không quá nửa ngày, tin tức này đã hoàn toàn biến mất, ngay cả Tần Y cũng bị Hoàng hậu lấy lý do cần điều dưỡng thân thể nhốt ở trong viện. Mà ta cũng đến ngày vỡ ối. 26. Ta nằm trên giường, cảm thấy đau bụng dữ dội nhưng ta cố nhịn không hét lên, bởi vì ta biết đây mới chỉ là bắt đầu. Các cung nữ vội vàng nấu nước, bà đỡ đã chuẩn bị sẵn 3-4 người, viện phán thái y viện cũng canh giữ ở cửa. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi ở chính điện. Bên cạnh ta còn có nhân sâm trăm năm hoàng hậu đưa tới, phòng ngừa xảy ra chuyện. Sau khi bắt đầu khởi động, ta cảm thấy cả người như bị ích, một bà đỡ trong đó giúp ta chuyển vị trí thai, một bà đỡ khác bưng canh sâm đi tới bên cạnh ta. Tiệp Dư, uống một ngụm canh sâm, lập tức cần dùng sức hơn nữa mới được. Ta khẽ gật đầu. Bảo bà ấy đặt canh sâm sang bên cạnh ta, sau đó nói với bà. Mời hoàng hậu nương nương vào, ta có lời muốn nói với người. Bà đỡ nghe vậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát hoàng hậu mang theo bà đỡ kia vào. Hoàng hậu đi tới bên cạnh ta. Làm sao vậy? Ta vươn đầu ghé vào bên tai hoàng hậu nhẹ giọng nói. Bà đỡ vừa mới mang canh sâm cho ta, bên trong có vấn đề, tìm người bắt lấy bà ta. Hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, lập tức sai người trực tiếp bắt bà đỡ. Sau đó chuẩn bị kéo ra ngoài thẩm vấn. Ta vội vàng nói. Đừng kinh động đến hoàng thượng, thẩm vấn ngay tại hỗ này. Hoàng hậu tuy rằng thấy kỳ lạ nhưng cũng không muốn tìm hiểu sâu, trực tiếp để ma ma thiếp thân bắt đầu dụng hình. Tiếng hét thảm thiết của bà đỡ lập tức vang lên, lúc này ta cũng đang hét thảm thiết, cho nên người ngoài cửa cũng không có phát hiện ra chuyện gì. Bà đỡ chống đỡ vài cái đã thú nhận. 27. Bà đỡ quả thật được Tần Y phân phó. Bỏ thêm một vị đỗ tư thảo vào trong canh sâm của ta, đỗ tư thảo này không tính là đờ, ộc dược, cho nên ngân châm không thử ra. Đỗ tư thảo tuy rằng không tính là đờ, ộc dược, nhưng nó có tác dụng hoạt huyết, sẽ làm cho phụ nữ có thai sinh xong bị xuất huyết nhiều, thậm chí còn bị lở loét. Nếu không phải ta ngửi ra có mùi không đúng, ta nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay mà chết. Ta cười lạnh không thôi, ta hiểu rõ nữ nhân Tần gia nhất, đây rõ ràng là chuẩn bị dê chết ta, để Tần Y nuôi dưỡng hài tử của ta. Trách không được trước đây Tần Y cứ luôn diễn trò, thì ra đã sớm làm nền. Sắc mặt hoàng hậu xanh mét, chuẩn bị đi ra ngoài xử lý Tần Y. Ta lại đưa tay giữ chặt hoàng hậu. Chờ thần thiếp sinh xong rồi hãy nói, thần thiếp thỉnh hoàng hậu nương nương canh giữ ở chỗ này. Hoàng hậu còn tưởng rằng ta sợ hãi, đương nhiên đồng ý. Sau những cơn đau dữ dội, ta cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng ta dồn hết lực sinh hạ hài tử. Ta chịu đựng mệt mỏi, nhìn về phía hoàng hậu. Là hoàng tử hay là công chúa? Hoàng hậu tiếp nhận hài tử từ tay bà đỡ, sau khi nhìn thoáng qua nói. Là hoàng tử. Ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía hoàng hậu. Thần thiếp hôm nay bị Tần Y làm hại đến chảy máu mà chết. Trước khi chết, cầu hoàng hậu nương nương chăm sóc hài tử này thật tốt. 28. Hoàng hậu biến sắc, lập tức suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Ngươi không muốn kinh động hoàng thượng, là muốn dùng cái chết của chính mình. Để hoàng thượng giúp ngươi diệt trừ Tần Y và toàn bộ Tần gia. Ta cười nói. Không sai. Hoàng hậu nương nương, chúng ta đã đánh cược, người thua, người phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Hoàng hậu thần sắc biến ảo. Ngươi muốn bổn cung giúp ngươi giả chết xuất cung. Ta gật đầu, thừa nhận rất dứt khoát. Đúng vậy. Hoàng hậu giận dữ mắng. Ngươi thật to gan. Ta cười nói. Thần thiếp rời đi. Hoàng tử này sẽ hoàn toàn là con của hoàng hậu, đối với hài tử hay đối với người đều là chuyện tốt nhất. Ta nói thật, bởi vì có ta ở đây, hoàng tử này chính là con ta. Cho dù làm con thừa tự của hoàng hậu, nhưng có thân mẫu như ta ở đây, dưỡng mẫu như hoàng hậu cũng rất khó xử. Đứa nhỏ này làm hoàng tử dưới danh nghĩa hoàng hậu, cùng với đứa nhỏ làm con của một phi tần không nơi nương tựa như ta là khác nhau một trời một vực. Vì vậy, tốt cho tất cả mọi người là ta nên ra đi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là phi tử của hoàng thượng, ngươi làm sao có thể xuất cung? Hoàng hậu rất do dự. Ta cười nói, ta nửa đời trước bị lợi dụng, bị tra tấn, ta không muốn nửa đời sau bị vây trong bốn bức tường cung này. Hoàng thượng hôm nay yêu thương ta, nhưng hắn cũng sẽ yêu thương người mới, nam nhân không đáng tin cậy, ta không thể đem cuộc sống của mình giao cho một nam nhân định đoạt. Hoàng hậu nhìn ta thật sâu hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi. Bổn cung đáp ứng ngươi. Sau khi nghe được những lời này của hoàng hậu, ta rốt cuộc chống đỡ không nổi, rơi vào hôn mê. 29. Đến khi ta tỉnh lại, đã là ngày thứ hai, nhìn mẫu thân xuất hiện trước giường, nước mắt ta rơi như mưa. Mẫu thân ôm lấy ta. Không khóc, không khóc, đều đã qua rồi, vừa mới sinh xong không thể khóc, chúng ta về sau đều sẽ sống rất tốt. Ta gật đầu, nhịn nước mắt xuống. Từ trong miệng mẫu thân ta cũng biết được, hoàng thượng xử lý Tần Y cùng Tần gia, chứng cớ vô cùng xác thực, Tần Y đầu đờ, ộc phi Tần, ban chết, Tần Thành cũng là một trong những chủ mưu, định thu hậu vấn trảm, mà những người khác ở Tần gia đều phán lưu đày. Nghe được những lời này, ta cuối cùng cũng yên tâm. Mẫu thân, chúng ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng đã báo được thù rồi. Mẫu thân nhìn ta, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Đứa nhỏ kia con thật sự bỏ được sao? Ta cười nói, về sau chúng ta hãy sống vì chính mình, rời xa nơi này. Về phần đứa nhỏ kia, hắn nhất định bất phàm, ở lại dưới gối hoàng hậu mới là tốt nhất với hắn. Hoàng hậu dưới gối không có con chỉ có thể dựa vào hắn, những phi tử khác trong cung đều có thế lực sau lưng. Hoàng hậu không có khả năng nhận con của phi tử khác làm con thừa tự, chỉ có đứa nhỏ không nơi nương tựa như hắn mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Mẫu thân ôm lấy ta, khổ cho con rồi, về sau chúng ta sẽ sống vì chính mình, hai mẫu tử chúng ta đã được tự do rồi. Cuối cùng chúng ta cũng được tự do. Hết.